Chương 4. Hiến tổ. 1841-1847, niên hiệu Thiệu Trị, gồm 4 phần. 1. Đức độ vua hiến tổ. 2. Việc chân lạp. 3. Việc tiêm la. 4. Việc giao thiệp với nước Pháp. 1. Đức độ vua hiến tổ. Tháng Giêng năm Tân Sửu 1841, Hoàng Thái tử Húy là Miên Tông lên ngôi ở Điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Thiệu Trị. Tính vua hiến tổ thuần hòa, không hay bày ra nhiều việc và cũng không được quả cảm như Thánh Tổ. Trong đời ngài làm vua, học hiệu, chế độ, thuế má, điều gì cũng theo như triều vua Thánh Tổ cả. Bầy tôi lúc bấy giờ có Trương Đăng Quế, Lê Văn Đức, Doãn Uẩn, Võ Văn Giải, Nguyễn Tri Phương, Lâm Duy Tiếp, trong ngoài ra sức giúp rập. Nhưng mà đất Nam Kỳ có giặc giã, dân chân lạp nổi loạn, quân Tiêm La sang đánh phá, nhà vua phải dùng binh đánh dẹp mãi mới xong. 2. Việc chân lạp. Nguyên từ cuối đời Đức Thánh Tổ, đất Nam Kỳ và đất chân lạp đã có giặc giã. Các ông Trương Minh Giảng, Nguyễn Tiến Lâm, Lê Văn Đức, Nguyễn Công Trứ cứ phải đem quân đi tiếu trừ mãi. Đánh được chỗ này thì chỗ kia nổi lên. Sau ở Nam Kỳ lại có Lâm Sâm cùng với bọn thầy chùa làm loạn ở Trà Vinh. Ở chân lạp thì những người bản xứ cùng với người Tiêm La đánh phá. Quan quân chống không nổi, triều đình lấy việc ấy làm lo phiền. Năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1841, ở trong triều, ông Tạ Quang Cự tâu xin bỏ đất chân lạp, rút quân về giữ An Giang. Vua nghe lời ấy, xuống chiếu truyền cho tướng quân là Trương Minh Giảng rút quân về. Trương Minh Giảng về đến đất An Giang thì mất, bởi vì việc kinh lý đất chân lạp là ở tay ông cả. Nay vì có biến loạn, quan quân phải bỏ thành Trấn Tây mà về, ông nghĩ xấu hổ và buồn bực đến nỗi thành bệnh mà chết. 3. Việc tiêm la. Khi quân của Nguyễn Tiến Lâm và Nguyễn Công Trứ dẹp xong giặc Lâm Sâm ở Nam Kỳ, thì quân Tiêm La lại đem binh thuyền sang cùng với quân giặc để đánh phá. Vua bèn sai Lê Văn Đức làm tổng thống đem binh tướng đi tiễu trừ. Sai Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tiến Lâm giữ mặt Tiền Giang, Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Như Văn Nhân giữ mặt Vĩnh Tế, Phạm Văn Điển và Nguyễn Công Nhân giữ mặt Hậu Giang. Ba mặt cùng tiến binh lên đánh. Quân Tiêm và quân giặc thua to, phải rút về giữ Trấn Tây. Quan quân đuổi được quân Tiêm La ra ngoài bờ cõi rồi, đặt quân giữ các nơi hiểm yếu để đợi ngày tiến tiễu. Nguyên là nặc ông Đôn đem quân Tiêm La về cứu viện để đánh lấy lại nước. Ghi chú: nặc ông Đôn là em nặc ông Chân, chú nàng An Mây là Ngọc Vân quận chúa. Hết ghi chú. Nhưng đến khi Việt Nam rút về rồi, quân Tiêm La tàn bạo, người chân lạp lại không phục, có người sang cầu cứu ở Nam Kỳ. Vua bèn sai Võ Văn Giải sang kinh lý việc chân lạp. Tháng 6 năm Ất Tỵ 1845 là năm Thiệu Trị thứ 5, Võ Văn Giải vào đến Gia Định cùng với Nguyễn Tri Phương, Doãn Uẩn, Tôn Thất Nghị tiến binh sang đánh chân lạp, phá được đồn dây sắt, lấy lại thành Nam Vang. Người chân lạp về hàng kể hơn 23.000 người. Đoạn rồi Nguyễn Tri Phương và Doãn Uẩn đem binh đuổi đánh quân Tiêm La và quân chân lạp, vây nặc ông Đôn và tướng Tiêm La là Chất Chi ở ông Đôn. Tháng 9 năm ấy, Chất Chi sai người sang xin hòa. Qua tháng 10 thì Nguyễn Tri Phương, Doãn Uẩn và Chất Chi ký tờ hòa ước ở nhà hội quán, hai nước đều giải binh. Nguyễn Tri Phương rút quân về đóng ở Trấn Tây, đợi quân Tiêm thi hành những điều ước đã định. Tháng Chạp năm Bính Ngọ 1846, nặc ông Đôn dâng biểu tạ tội và sai sứ đem đồ phẩm vật sang triều cống. Tháng 2 năm Đinh Vị 1847 là năm Thiệu Trị thứ 7, triều đình phong cho nặc ông Đôn làm Cao Miên quốc vương và phong cho Mỹ Lâm quận chúa làm Cao Miên quận chúa, lại xuống chiếu truyền cho quân thứ ở Trấn Tây rút về An Giang. Từ đó nước chân lạp lại có vua và việc ở phía Nam mới được yên vậy. 4. việc giao thiệp với nước Pháp. Từ khi vua hiến tổ lên trị vì thì sự cấm đạo hơi nguôi đi được một ít, nhưng mà triều đình vẫn ghét đạo, mà những giáo sĩ ngoại quốc vẫn còn giam cả ở Huế. Có người đưa tin ấy cho trung tá nước Pháp tên là Favin Levico, coi tàu Heron. Ông Favin Levico đem tàu vào Đà Nẵng xin cho 5 người giáo sĩ được tha. Qua năm Ất Tỵ 1845 là năm Thiệu Trị thứ 5, có một giám mục tên là Lefebvre phải án xử tử. Bấy giờ có người quản tàu Mỹ lợi kiện ở Đà Nẵng xin mãi không được. Mới báo tin cho hải quân thiếu tướng nước Pháp là Cecin biết. Thiếu tướng sai quân đem chiến tàu Erlemene vào Đà Nẵng lĩnh giám mục ra. Năm Đinh Vị 1847, quan nước Pháp được tin rằng ở Huế không còn giáo sĩ phải giam nữa, mới sai đại tá De La Pire và trung tá Rigon De Genoali đem hai chiếc chuyến thuyền vào Đà Nẵng xin bỏ những chỉ dụ cấm đạo và để cho người trong nước được tự do theo đạo mới. Lúc hai bên còn đang thương nghị về việc ấy thì quan nước Pháp thấy thuyền của ta ra đóng ở gần tàu của Pháp, và ở trên bờ lại thấy có quân ta sắp sửa đồn lũy, bèn nổ súng bắn đắm cả những chiếc thuyền ấy rồi nhổ neo kéo buồm ra bể. Vua hiến tổ thấy sự trạng như thế tức giận vô cùng, lại có dụ ra cấm người ngoại quốc vào giảng đạo và trị tội những người trong nước đi theo đạo. Việc tàu nước Pháp vào bắn ở Đà Nẵng xong được mấy tháng thì vua hiến tổ phải bệnh mất. Bấy giờ là tháng 9 năm Đinh Vị 1847, năm Thiệu Trị thứ 7. Ngài làm vua được 7 năm, thọ 37 tuổi, miếu hiệu là Hiến Tổ Trương Hoàng Đế. Chương 5. Dực Tông 1847-1883, niên hiệu Tự Đức, gồm 7 phần. 1. Đức độ vua Dực Tông. 2. Đình thần. 3. Việc ngoại giao. 4. Việc cấm đạo. 5. Việc thuế má. 6. Việc văn học. 7. Việc binh chế. 1. Đức độ vua Dực Tông. Vua hiến tổ mất, truyền ngôi lại cho hoàng tử thứ hai Húy là Hồng Nhậm. Bấy giờ hoàng tử mới có 19 tuổi, nhưng học hành đã thông thái. Đến tháng 10 năm Đinh Vị 1847 thì ngài lên ngôi hoàng đế ở điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Tự Đức. Lấy năm sau là năm Mậu Thân làm Tự Đức. Vua Dực Tông đối với vận hội nước Nam ta thật là quan hệ, vì là đến đời ngài thì nước Pháp sang bảo hộ, đổi xã hội mình ra một cảnh tượng khác. Bởi vậy cho nên ta cần phải biết rõ ngài là người thế nào để xét đoán những công việc thời bấy giờ cho khỏi sai lầm. Quan tổng đốc Thân Trọng Huề đã được trông thấy dung nhan của ngài và đã tỏ rõ chân tượng của ngài ra như sau này. Ngài hình dung như một người nho sĩ, không cao, không thấp, chạc người bậc trung, không gầy, không béo, có một phần hơi gầy một tí, da không trắng, không đen, mặt hơi dài, cằm hơi nhỏ, trán rộng mà thẳng, mũi cao mà tròn, hai con mắt tinh mà lành. Ngài hay chít cái khăn vàng mà nhỏ và mặc áo vàng. Khi ngài có tuổi thì hay mặc quần vàng, đi giày hàng vàng của nội vụ đóng. Ngài không ưa trang sức mà cũng không cho các bà nội cung đeo đồ nữ trang, chỉ cốt lấy sự ăn mặc sạch sẽ làm đẹp. Tính ngài thật là hiền lành. Những người được chầu gần ngài nói chuyện rằng một hôm ngài ngự triều tại điện Văn Minh, ngài cầm cái hoa mai sắp hút thuốc. Tên thái giám đứng quạt hầu vô ý quạt mạnh quá, lửa hoa mai bay vào tay ngài. Ghi chú: hoa mai là một sợi dây làm bằng chỉ để thắp lửa mà hút thuốc. Hết ghi chú. Tên thái giám sợ xanh mặt lại, mà ngài chỉ xoa tay chứ không nói gì cả. Ngài thờ Đức Từ Dụ rất có hiếu. Lệ thường cứ ngày chẵn thì chầu cung, ngày lễ thì ngự triều. Trong một tháng chầu cung 15 lần, ngự triều 15 lần, trừ khi đi vắng và khi xe yếu. Ghi chú: xe yếu là đau yếu. Tiếng xe ở Huế nói cách tôn kính, như vua đau thì nói vua xe mình. Hết ghi chú. Trong 36 năm, thường vẫn như thế, không sai chút nào. Khi ngài chầu cung thì ngài tâu chuyện này chuyện kia, việc nhà, việc nước, việc xưa, việc nay. Đức Từ Dụ thuộc sử sách đã nhiều mà biết việc đời cũng rộng. Khi Đức Từ Dụ ban câu chi hay thì ngài biên ngay vào một quyển giấy gọi là Từ Huấn Lục. Một hôm rảnh việc nước, ngài ngự bắn tại rừng Thuận Trực, gặp phải khi nước lụt. Ghi chú: cách kinh thành chừng độ 15 cây số, ở bên bờ sông Lợi Giang có một cái rừng cấm gọi là Thuận Trực. Chỗ ấy nhiều chim, Đức Dực Tông thường ngự để bắn ở đấy. Hết ghi chú. Còn hai ngày nữa thì có kỵ Đức Hiến Tổ mà ngài chưa ngự về. Đức Từ Dụ nóng ruột, sai quan đại thần là Nguyễn Chi Phương đi rước. Nguyễn Chi Phương đi được nửa đường, vừa gặp thuyền ngự đương trèo lên, mà nước thì chảy mạnh, thuyền không đi mau được. Gần tối thuyền ngự mới tới bến. Khi ấy trời đang mưa mà ngài vội vàng lên kiệu trần đi thẳng sang cung, lại xin chịu tội. Đức Từ Dụ ngồi xoay mặt vào màn, chẳng nói chẳng rằng chi cả. Ngài lấy một cây roi mây dâng lên để trên ghế chát kỷ, rồi ngài nằm xuống xin chịu đòn. Cách một hồi lâu, Đức Từ Dụ xoay mặt ra, lấy tay hất cái roi mà ban rằng: thôi, tha cho, đi chơi để cho quan quân cực khổ thì phải ban thưởng cho người ta, rồi sớm mai đi hầu kỵ. Ngài lạy tạ lui về. Nội đêm đó ngài phê thưởng cho các quan quân đi hầu ngự. Quan thì mỗi người được một đồng tiền bạc, lớn nhỏ tùy theo phẩm. Còn lính thì mỗi tên được một quan tiền kẽm. Đến sáng ngài ngự ra điện Long An lại kỵ. Xem cách ngài thờ mẹ như thế thì từ xưa đến nay ít có. Tính ngài siêng năng, sáng chừng 5 giờ ngài đã ngự tánh, nghĩa là thức dậy. Chừng 6 giờ ngài đã ra triều, cho nên các quan ở kinh buổi ấy cũng phải dậy sớm để mà đi chầu. Thường thấy các quan thắp đèn ăn cháo để vào triều cho sớm. Thường ngài ngự triều tại điện Văn Minh, ở bên tả điện Cần Chính. Các quan đến sớm, quan văn thì ngồi trực tại tả vu, quan võ tại hữu vu. Khi ngài đã ngự ra thì thái giám tuyên triệu các quan vào chầu. Các quan đều mặc áo rộng xanh, đeo thẻ bài đi vào. Quan văn bên hữu, quan võ bên tả. Ghi chú: khi ngài ngự điện Thái Hòa hay là điện Cần Chính, hay là đi hành lễ điện Phụng Tiên, thì quan văn lại đứng bên tả, quan võ bên hữu. Duy ở điện Văn Minh thì quan võ bên tả, quan văn bên hữu, không biết tại làm sao. Hết ghi chú. Khi các quan theo thứ tự đứng yên rồi, quan bộ lại hay là quan bộ binh tâu xin cho mấy ông quan mới được thăng thuyên bái mạng. Các quan bái mạng thì phải trực ở ngoài, đợi bộ lại hay là bộ binh tâu xong mới được vào. Quan văn thuộc bộ lại, quan võ thuộc bộ binh, bái mạng thì phải mặc áo đại trào. Các ông bái mạng xong rồi, bộ nào có việc gì tâu thì đến chỗ tấu sự quỳ tâu. Như bộ nào có tâu việc gì thì các quan ấn, quan trong bộ ấy đều quỳ chỗ tấu sự, rồi ông nào tâu thì đọc bài diện tấu. Một bên các quan tấu sự lại có một ông quan nội các và một ông ngự sử đều quỳ. Quan nội các để biên lời ngài ban, quan ngự sử để đàn hạch các quan phạm phép. Đức Dục Tông đã thuộc việc mà lại chăm, cho nên nhiều bữa ngài ban việc đến 9-10 giờ mới ngự vào nội. Ngài thường làm việc ở trái đông điện Cần Chánh. Trong trái ấy lót ván đánh bóng, gần cửa kính có mấy chiếc chiếu, trên trải một chiếc cạp bằng hàng vàng, để một cái yên với nghiên bút, một trái dựa, cái gối dựa, chứ không bày bàn ghế gì cả. Cách một khoảng có để một cái đầu hồ với thẻ. Ngài làm việc mỏi thì đứng dậy đánh đầu hồ hay là đi bách bộ. Ngài ngồi làm việc một mình vài tên thị nữ đứng hầu để mài son, thắp thuốc hay là đi truyền việc. Lệ nước ta xưa nay các quan không được vào chỗ ngự tọa làm giúp việc cho vua, cho nên việc lớn việc nhỏ ngài phải xem cả. Tiến sớ các nơi đều gửi về nội các, nội các để trong cháp tấu sự đưa cho giám, giám đưa cho nữ quan dâng lên ngài, ngài xem rồi giao nội các. Nội các giữ bản chính có châu điểm, châu phê, lục bản phó ra cho các bộ nha. Này xem các nguyên bản trong các thì thấy có nhiều tờ phiến ngài phê dài hơn các quan tâu. Chữ đã tốt mà văn lại hay, ai cũng kinh cái tài của ngài. Ngài vốn là người hiếu học, đêm nào ngài cũng xem sách đến khuya. Có ba tập ngự chế thi văn của ngài đã in thành bản. Ngài lại làm sách chữ nôm để dạy dân cho dễ hiểu, như là sách Thập Điều, Tự Học Diễn Ca, Luận Ngữ Diễn Ca, v.v. Xem cái chân tượng của vua Dực Tông như thế thì ngài không phải là người to béo vạm vỡ. Ghi chú, ta thường trông thấy có cái tranh vẽ một người to lớn vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn mà mặc áo đội mũ không ra lối lăng gì cả. Ở dưới cái tranh có chữ đề là vua Tự Đức, hết ghi chú. Mà cũng không phải là ông vua tàn ác bạo ngược như người ta thường nói. Chỉ vì ngài làm vua về một thời đại khó khăn, trong nước lắm việc, mà những người phò tá thì tuy có người thanh liêm như ông Trương Đăng Quế, ông Vũ Trọng Bình, trung liệt như ông Phan Thanh Giản, ông Nguyễn Tri Phương, ông Hoàng Diệu, v.v. Nhưng mà các ông ấy đều là người cũ, không am hiểu thời thế mới. Và lại, cái thế lực lúc bấy giờ kém hèn quá. Dẫu có muốn cải cách duy tân cũng không kịp nữa, cho nên mọi việc đều hỏng cả. 2. Đình thần. Đình thần là các quan trong triều giúp vua để lo việc nước. Nhưng lúc bấy giờ tình thế đã nguy ngập lắm. Vì từ đầu thập cửu thế kỷ trở đi, sự sinh hoạt và học thuật của thiên hạ đã tiến bộ nhiều, mà sự cạnh tranh của các nước cũng kịch liệt hơn trước. Thế mà những người giữ cái trách nhiệm chính trị nước mình chỉ chăm việc văn chương, khéo nghề nghiên bút, bàn đến quốc sự thì phi nghiêu, Thuấn lại hạ, Thương, Chu. Việc mấy nghìn năm trước cứ đem làm gương cho thời hiện tại, rồi cứ nghễu nghện tự xưng mình hơn người, cho thiên hạ là dã man. Ấy, các đình thần lúc bấy giờ phần nhiều là những người như thế cả. Tuy có một vài người đã đi ra ngoài, trông thấy cảnh tượng thiên hạ, về nói lại thì các cụ ở nhà cho là nói bậy, làm hủy hoại mất kỷ cương. Thành ra người không biết thì cứ một niềm tự đắc, người biết thì phải làm câm làm điếc, không thở ra với ai được, phải ngồi khoanh tay mà chịu. Xem như mấy năm về sau, nhà vua thường có hỏi đến việc phú quốc cường binh, các quan bàn hết lẽ nọ, lẽ kia, nào chiến, nào thổ, mà chẳng thấy được việc gì ra trò. Và thời bấy giờ, cũng đã có người hiểu rõ thời thế, chịu đi du học và muốn thay đổi chính trị. Như năm Bính Dần 1866 là năm Tự Đức thứ 19. Có mấy người ở Nghệ An là Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Điều, đi du học ở phương Tây. Sau Nguyễn Trường Tộ về làm mấy bài điều trần, kể hết cái tình thế nước mình và cái cảnh tượng các nước, rồi xin nhà vua phải mau mau cải cách mọi việc, không thì mất nước. Vua giao những tờ điều trần ấy cho các quan duyệt nghị. Đình thần đều lấy làm sự nói cản, không ai chịu nghe. Năm Mậu Thìn 1868 là năm Tự Đức thứ 21, có người ở Ninh Bình tên là Đinh Văn Điền, dâng tờ điều trần nói nên đặt doanh điền, khai mỏ vàng, làm tàu hỏa, cho người các nước phương Tây vào buôn bán, luyện tập sĩ tốt để phòng khi chiến thủ, thêm lương thực cho quan quân, bớt sưu dịch cho dân sự, thưởng cho những kẻ có công, nuôi nấng những người bị thương, tàn tật, v.v. Đại đề là những điều ích quốc lợi dân cả, thế mà đình thần cho là không hợp thời thế, rồi bỏ không dùng. Các quan đi sứ các nơi về tâu bày mọi sự, vua hỏi đến đình thần thì mọi người đều bác đi, cái gì cũng cho là không hợp thời. Năm Kỷ Mão 1879 là năm Tự Đức thứ 32. Nguyễn Hiệp đi sứ Tiêm La về nói rằng khi người nước Anh Cát Lợi mới sang xin thông thương thì nước Tiêm La lập điều ước cho ngay. Thành ra người Anh không có cớ gì mà sinh sự để lấy đất. Rồi Tiêm La lại cho nước Pháp, nước Phổ, nước Ý, nước Mỹ, v.v. đặt lĩnh sự để coi việc buôn bán. Như thế mọi người đều có quyền lợi, không ai hiếp chế được mình. Năm Tân Tỵ 1881 là năm Tự Đức thứ 34, có Lê Đĩnh đi sứ ở Hương Cảng về tâu rằng các nước Thái Tây mà Phú Cường là chỉ cốt ở việc binh và việc buôn bán. Lấy binh lính mà bênh vực việc buôn bán, lấy việc buôn bán mà nuôi binh lính. Gần đây Nhật Bản theo các nước Thái Tây cho người đi buôn bán khắp cả mọi nơi. Nước Tàu cũng bắt chước cho người ngoại quốc ra vào buôn bán. Nước ta người khôn ngoan lại có lắm sản vật, nên theo người ta mà làm thì cũng có thể giữ được quyền độc lập của nước nhà. Năm ấy lại có quan Hàn Lâm viện tu soạn là Phan Liêm làm sớ mật tâu việc mở sự buôn bán, sự chung vốn lập hội và xin cho người đi học nghề khai mỏ. Giao cho đình thần xét, các quan đều bàn việc buôn bán không tiện, còn việc khác thì xin để hỏi các tỉnh xem thế nào, rồi sẽ xét lại. Ấy cũng là một cách làm cho trôi chuyện, chứ không ai muốn thay đổi thói cũ chút gì cả. Nhân việc đó, vua Dực Tông khuyên rằng các quan xét việc thì nên cẩn thận và suy nghĩ cho chín, nhưng cũng nên làm thế nào cho tiến bộ, chứ không tiến thì tức là thoái vậy. Xem lời ấy thì không phải là vua không muốn thay đổi, chỉ vì vua thì ở trong cung điện, việc đời không biết rõ, phải lấy các quan làm tai làm mắt. Mà các quan thì lại số người biết thì ít, số người không biết thì nhiều. Những người có quyền tước thì lắm người trông không rõ, nghe không thấy, chỉ một niềm giữ thói cũ cho tiện việc mình. Lại có lắm người tự nghĩ rằng mình đã quyền cả ngôi cao thì tất là tài giỏi hơn người, chứ không hiểu rằng cái tài giỏi không cần phải nhiều tuổi, sự khôn ngoan không phải làm quan to hay là quan nhỏ. Cái phẩm giá con người ta cốt ở tư tưởng học thức, chứ không phải ở tiền của hay là ở quyền tước. Đến khi nước Pháp đã sang lấy đất Nam Kỳ, đã ra đánh Bắc Kỳ, tình thế nguy cấp đến nơi rồi, thế mà cứ khư khư giữ lấy thói cổ. Thế ai nói đến sự gì hơi mới một tí thì bác đi. Như thế thì làm thế nào mà không hỏng việc được? Đã hay rằng vua có trách nhiệm vua, quan có trách nhiệm quan. Dẫu thế nào vua Dực Tông cũng không tránh khỏi cái lỗi với nước nhà. Nhưng mà xét cho xác lý thì cái lỗi của đình thần lúc bấy giờ cũng không nhỏ vậy. 3. Việc ngoại giao. Việc chính trị đời Dực Tông là nhất thiết không cho người ngoại quốc vào buôn bán. Như năm Canh Tuất 1850 là năm Tự Đức thứ 3, có tàu Mỹ Lợi Kiên vào cửa Đà Nẵng đem thư sang xin thông thương, nhà vua không tiếp thư. Từ năm Ất Mão 1855 cho đến năm Đinh Sửu 1877, tàu Anh Cát Lợi ra vào mấy lần ở cửa Đà Nẵng, cửa Thị Nại, Bình Định và ở Quảng Yên để xin buôn bán cũng không được. Người Y Pha Nho và nước Pháp Lan Tây xin thông thương cũng không được. Về sau đất Gia Định đã mất rồi, việc ngoại giao một ngày một khó, nhà vua mới đặt Bình Chuẩn Ty để coi việc buôn bán và Thương Bạc Viện để coi việc giao thiệp với người ngoại dương. Tuy vậy nhưng cũng không thấy ai là người hiểu việc buôn bán và biết cách giao thiệp cả. 4. Việc cấm đạo. Việc cấm đạo thì từ năm Mậu Thân 1848 là năm Tự Đức nguyên niên, vua Dực Tông mới lên ngôi đã có dụ cấm đạo. Lần ấy trong dụ nói rằng những người ngoại quốc vào giảng đạo thì phải tội chết. Những người đạo trưởng ở trong nước mà không chịu bỏ đạo thì phải khắc chữ vào mặt, rồi phải đày đi ở chỗ nước độc. Còn những người kẻ ngu dân thì các quan phải ngăn cấm, đừng để cho đi theo đạo mà bỏ sự thờ cúng cha ông, chứ đừng có giết hại, vân vân. Đến năm Tân Hợi 1851 là năm Tự Đức thứ 4, lại có dụ ra cấm đạo. Lần này cấm nghiệt hơn lần trước và có mấy người giáo sĩ ngoại quốc phải giết. Sức đã không đủ giữ nước là lại cứ làm điều ác. Đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán, lại đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi thế cho nên nước Pháp và nước Y Pha Nho mới nhân cơ ấy mà đánh nước ta vậy. 5. Việc thuế má. Thuế má trong nước đời bấy giờ thì đại khái cũng như đời vua Thánh Tổ và Hiến Tổ, duy chỉ từ khi nước Pháp và nước Y Pha Nho vào đánh lấy mấy tỉnh Nam Kỳ rồi, lại phải bồi tiền binh phí mất 4 triệu nguyên. Nhà nước mới tìm cách lấy tiền, bèn cho người khách tên là Hầu Lợi Trịnh trưng thuế bán thuốc nha phiến từ Quảng Bình ra đến Bắc Kỳ. Sử chép rằng đồng niên nhà vua thu được có 302.200 con tiền thuế nha phiến. Nhà vua lại định lệ cho quyên từ 1.000 quan trở lên thì được hàm cửu phẩm, lên đến 10.000 quan thì được hàm lục phẩm, nghĩa là phải dùng lối đời trước bán quan để lấy tiền. 6. Việc văn học. Vua Dực Tông là một ông vua hay chữ nhất đời nhà Nguyễn, cho nên ngài trọng sự nho học lắm. Ngài chăm về việc khoa giáp, sửa sang việc thi cử, đặt ra nhã sĩ khoa và cát sĩ khoa để chọn lấy người văn học ra làm quan. Ngài lại đặt ra tập hiền viện và khai kinh diên để ngài ngự ra cùng các quan làm bàn sách vở, làm thơ phú hoặc nói chuyện chính trị, lại sai quan soạn bộ, thâm định việt sử từ đời thượng cổ cho đến hết đời nhà Hậu Lê. 7. Việc binh chế. Đời vua Dực Tông lắm giặc giã, nhà vua cần đến việc võ, nên chi năm Tân Dậu 1861 là năm Tự Đức thứ 14 mới truyền cho các tỉnh chọn lấy những người khỏe mạnh để làm lính võ sinh. Đến năm Ất Sửu 1865 là Tự Đức thứ 18 lại mở ra khoa thi võ tiến sĩ. Tuy rằng lúc bấy giờ nước mình có lính võ sinh, có quan võ tiến sĩ, nhưng mà thời đại đã khác đi rồi. Người ta đánh nhau bằng súng nạp hậu, bằng đạn trái phá, chứ không bằng gươm, bằng giáo như trước nữa. Mà quân lính của mình mỗi đội có 50 người thì chỉ có 5 người cầm súng điều thương cũ, phải châm ngòi mới bắn được, mà lại không luyện tập. Cả năm chỉ có một lần tập bắn, mỗi người lính chỉ được bắn có 6 phát đạn mà thôi. Hễ ai bắn quá số ấy thì phải bồi thường. Quân lính như thế, binh khí như thế, mà quan thì lại cho lính về phòng. Mỗi đội chỉ để độ chừng 20 tên tại ngũ mà thôi. Vậy nên đến khi có sự, không lấy gì mà chống giữ được. Chương 6. Chế độ và tình thế nước Việt Nam đến cuối đời Tự Đức. Có 3 phần. 1. Cách tổ chức chính trị và xã hội. 2. 4 hạng dân. 3. Sự sinh hoạt của người trong nước. 1. Cách tổ chức chính trị và xã hội. Nước Việt Nam tuy nói là một nước quân chủ chuyên chế, nhưng theo cái tinh thần và cách tổ chức của xã hội thì có nhiều chỗ rất hợp với cái tinh thần dân chủ. Ghi chú: ta thường hiểu mấy chữ quân chủ chuyên chế theo cái nghĩa của các nước Âu Tây ngày xưa, chứ không biết mấy chữ ấy theo cái học nho giáo có nhiều chỗ khác nhau. Hết ghi chú. Nguyên nho giáo là cái học căn bản của nước ta khi xưa, mà về đường thực tế thì cái học ấy rất chú trọng ở sự trị nước. Trị nước thì phải lấy dân làm gốc, nghĩa là phải lo cho dân được sung túc, phải dạy dỗ cho dân biết đạo lý và mở mang trí tuệ của dân. Những việc quan trọng như thế không phải bất cứ ai cũng làm được, tất là phải có những người có đủ đức hạnh, tài năng và uy quyền mới có thể đảm đang được. Bởi vậy cho nên mới cần có vua quan. Vua, theo cái lý thuyết của nho giáo, thì khi đã có quần chúng là phải có quân. Quân là một đơn vị giữ cái chủ quyền để chịu hết thảy các trách nhiệm về sự sinh hoạt và tính mệnh của toàn dân trong nước. Cái đơn vị ấy gọi đế hay là vương, được giữ cái chủ quyền cả nước. Cái chủ quyền ấy người ta gọi là cái thần khí, nghĩa là một vật thiêng liêng do trời cho, tức là dân thuận mới được giữ. Nói rằng những người làm những điều gian ác bạo ngược mà cướp lấy chủ quyền thì sao? Đó là sự tiếm đoạt chứ không phải là chính nghĩa. Ngay những người đã làm đế, làm vương mà lạm dụng chủ quyền để làm những điều tàn bạo thì cũng chỉ là người tàn tặc mà thôi, chứ không phải là thật bậc đế vương nữa. Triều đình. Sở dĩ đời xưa quần chúng công nhận một ông vua giữ cái chủ quyền cả nước là muốn cho có mối thống nhất để khỏi sự tranh giành và cuộc biến loạn. Song việc trị nước là việc chung cả nước, cho nên có vua là phải có triều đình. Triều đình không phải là một nhóm cận thần để hầu hạ và làm việc riêng cho nhà vua, chính là hội nghị chung cả nước do sự kén chọn những người xứng đáng bằng cách thi cử mà đặt ra. Cách thi cử không phân biệt sang hèn giàu nghèo gì cả, miễn là ai có học, có hạnh và có đủ tài năng thì được ra ứng thí. Người nào đã đỗ rồi và đã ra làm quan là người ấy có chân ở trong triều đình. Lệ nhà vua mỗi tháng phải mấy lần thiết đại triều, các quan tại kinh đều phải đến đủ mặt và theo phẩm chật mà đứng để tâu bày mọi việc. Bởi vì khi có việc gì quan trọng thì vua hạ đình nghị, nghĩa là giao cho đình thần bàn xét. Các quan bất kỳ lớn bé đều được đem ý kiến của mình mà trình bày. Việc gì đã quyết định, đem dâng lên để vua chuẩn y rồi mới thi hành. Tuy vua có quyền lớn thật, nhưng không được làm điều gì trái phép thường. Khi vua có làm điều gì lầm lỗi thì các quan giám sát ngự sử phải tâu bày mà can ngăn vua. Trừ những ông vua bạo ngược không kể, thường là vua phải nghe lời can ngăn của các quan. Hễ triều đình có những người ngay chính và sáng suốt thì việc nước được yên trị. Nếu có những người gian nịnh mờ tối thì việc nước hư hỏng. Đó là lệ chung từ xưa đến nay như vậy. Quan tư. Mệnh lệnh của triều đình đã phát ra thì quan tư ở các quận huyện phải theo mà thi hành. Các quan coi các quận huyện có nhiệm vụ dạy dỗ dân, đừng để dân làm những điều trái luân thường đạo lý hay những việc phản loạn. Ngoài ra, quan phải để cho dân được yên nghiệp làm ăn, không nên bày việc ra để nhiễu dân. Bởi vậy, đời xưa ông quan nào cai trị một hạt mà dân hạt ấy đều được yên trị là ông quan giỏi. Quyền tự trị của dân làng. Quan của triều đình bổ ra chỉ có đến phủ huyện, còn từ tổng trở xuống thuộc về quyền tự trị của dân. Dân tự chọn lấy người của mình mà cử ra coi mọi việc trong hạt. Tổng là một khu gồm có mấy làng hay xã, có một cai tổng và một phó tổng do hội đồng kỳ dịch các làng cử ra coi việc thuế khóa, đê điều và mọi việc trị an trong tổng. Làng hay xã là phần tử cốt yếu của dân. Phong tục, lệ luật của làng nào riêng làng ấy, triều đình không can thiệp đến, cho nên tục ngữ có câu phép vua thua lệ làng. Làng có hội đồng kỳ dịch do dân cử ra để trông coi hết cả mọi việc. Hội đồng ấy có người tiên chỉ và thứ chỉ đứng đầu, rồi có lý trưởng và phó lý do hội đồng kỳ dịch cử ra để thay mặt làng mà giao thiệp với quan tư, có tuần đinh chuyên coi việc cảnh sát trong làng. Khi một người nào can phạm việc gì thì quan trách cứ ở làng, cho nên ai đi đâu hay làm việc gì cũng phải lấy làng làm gốc. Ngày xưa các làng không có sổ khai sinh tử và giá thú, nhưng tục lệ của làng cứ con trai đến 12 tuổi thì phải vào làng, tức là vào sổ đinh của làng, con gái thì không có lệ ấy. Lại vì sự thờ cúng tổ tiên và sự tin số tướng vân vân, cho nên nhà nào đẻ con ra, bất kỳ trai hay gái, cha mẹ phải nhớ cho đúng giờ, ngày tháng và năm sinh của đứa con ấy. Bởi vậy người nào cũng biết rõ ngày tháng sinh của con mình. Việc giá thú là việc quan hệ về gia tộc, phải làm đúng lệ thường. Nhưng đối với làng thì tục lệ bắt người chồng khi cưới vợ phải trình làng và nộp cho làng một số mấy quan tiền, gọi là nộp tiền treo. Như thế thành ra theo tục lệ, tuy không có sổ khai sinh tử giá thú mà mọi điều cũng đủ như là có vậy. 2. Bốn hạng dân. Người trong nước chia ra làm bốn hạng là sĩ, nông, công, thương. Công. Công là hạng người làm thợ hoặc làm một công nghệ gì để lấy lợi. Nhưng vì nước ta khi xưa chỉ có những tiểu công nghệ như quay tơ, dệt vải, dệt lụa, làm chài lưới, làm mắm muối, v.v., chứ không có đại công nghệ làm giàu như các nước khác. Đại công nghệ đã không có thì những người làm thợ, ai chuyên tập nghề gì thì lập thành phường như thợ mộc, thợ nề, thợ rèn, thợ đúc, thợ gốm, v.v. Mỗi phường có thợ cả, thợ phó và thợ, và phường nào có tục lệ của phường ấy. Những người làm nghề thợ thường là người ít học, quanh năm ngày tháng đi làm thuê làm mướn chỉ được đủ ăn mà thôi. Thương. Thương là hạng người làm nghề buôn bán, song việc buôn bán của ta ngày xưa kém cỏi lắm. Người thiên hạ đi buôn nước này, bán nước nọ, xuất cảng, nhập cảng, kinh doanh những công cuộc to lớn kể hàng ức, hàng triệu. Người mình cả đời không đi đến đâu, chỉ quanh quẩn ở trong nước, buôn bán những hàng hóa lặt vặt, thành ra bao nhiêu mối lợi lớn về tay người ngoài mất cả. Thỉnh thoảng có một ít người có 15 chiếc thuyền mảnh chở hàng từ xứ nọ đến xứ kia, nhưng vốn độ 5-7 vạn quan tiền thì đã cho là hạng cự phú. Công nghệ như thế, buôn bán như thế, bảo nước mình phú cường làm sao được? Rút cục lại, chỉ có nghề nông và nghề sĩ là trọng yếu hơn cả. Nông. Nông là hạng người chuyên nghề làm ruộng. Dân Việt Nam ta thường thì ai cũng có ít ra là vài ba sào ruộng để cày cấy, nghĩa là nghề làm ruộng là nghề gốc của người mình. Nhưng trừ những nơi ruộng nhiều người ít và đất lại phì nhiêu như đất ở Nam Việt, còn thì đất xấu và lại vì khí hậu không điều hòa, nắng mưa thất thường, việc cày cấy gặp nhiều nỗi khó khăn. Dân ở nhà quê phần nhiều ăn nhờ về ruộng nương, hễ năm nào mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt thì năm ấy dân được no ấm. Nhưng năm nào mưa lụt hay hạn hán, mùa màng mất hết thì dân đói khổ. Sĩ. Sĩ là hạng người chuyên nghề đi học, hoặc để thi đỗ ra làm quan, hoặc để đi dạy học, làm thầy thuốc, thầy địa lý, thầy bói, thầy tướng, thầy số, v.v. là những nghề phong lưu nhàn hạ. Sự học của nước ta ngày trước có bộ lễ coi việc giáo hóa cả toàn nước. Ở tỉnh có quan đốc học, ở phủ có quan giáo thụ, ở huyện và ở châu thì có quan huấn đạo, là những người có khoa mục. Triều đình bổ ra coi việc giáo dục ở các hạt, và mỗi người coi một trường công ở trong hạt. Những sĩ tử học ở các trường tư thục đã khá khá đều được đến học tập ở trường công của quan đốc, quan giáo hay quan huấn. Đợi đến khi có khoa thi hương thì ra ứng thí. Năm nào có khoa thi thì các quan huấn đạo, giáo thụ và đốc học mở cuộc khảo học trò để lựa chọn những người có đủ sức mới cho ra ứng thí. Lệ nhà vua cứ 3 năm mở khoa thi hương ở các địa phương. Những người đỗ cao ở khoa thi hương gọi là cử nhân, những người đỗ thấp gọi là tú tài. Năm sau ở kinh đô mở khoa thi hội tại bộ lễ. Những người đỗ cử nhân năm trước vào ứng thí, ai trúng cách thì được vào thi đình ở trong điện nhà vua để lấy các bậc tiến sĩ, là những bậc đại khoa, người trong nước rất lấy làm quý trọng. Mỗi khi có khoa thi hương, các quan ở kinh ra chấm thi có cái biển để 4 chữ: phụng chỉ cầu hiền, nghĩa là vâng chỉ vua đi tìm người giỏi. Vậy sự thi cử ngày trước có cái ý nghĩa khác sự thi cử ngày nay. Đó là nói cách tổ chức việc giáo hóa của triều đình. Còn ở chỗ dân gian thì sự học tập rất tự do. Bất kỳ người nào có học lực kha khá cũng có thể mở trường tư thục để dạy học. Mỗi làng có vài ba trường tư thục, hoặc ở nhà thầy, hoặc ở nhà những người hào phú nuôi thầy cho con học và cho con cái các nhà lân cận đến học. Người Việt Nam ta vốn chuộng sự học, cho nên người đi học cũng nhiều. Nguyên sự học ngày xưa có cái mục đích chân chính là học cho hiểu đạo lý, biết phải trái và luyện tập tâm tính cho thành người có tiết tháo và có phẩm cách cao quý, để gặp thời thì ra giúp nước giúp dân, nếu không thì làm người ngay chính trong xã hội. Sau dần dần, vì sự sinh hoạt ở đời, sự học thành ra cái học chuyên về mặt cử nghiệp, nghĩa là học chỉ cốt lấy đỗ để ra làm quan. Người đi học đã đỗ đạt rồi, tự tin mình là tài giỏi, chỉ vụ lấy cái hoa mỹ bề ngoài để lòe người, chứ không thiết gì đến sự thực học. Tự chung cũng có người muốn thi đỗ để lấy chút danh phận rồi về ở nhà học thêm hay dạy học. Nhưng đại đa số chỉ mong đỗ để đi làm quan, vì làm quan có địa vị tôn quý, ngoài ra không có gì hơn nữa. Chương trình sự học cử nghiệp có những gì? Bao nhiêu công phu của người đi học chú trọng vào sự học cho nhớ những sách tứ thư, ngũ kinh cùng những lời thể chú của tiền nho trong những sách ấy và học thêm mấy bộ sử nước Tàu. Còn sự luyện tập hàng ngày thì cốt tập cho thạo thuộc các lề lối ở chỗ khoa trường là kinh nghĩa, tứ lục, thi phú, văn sách. Ấy là dùng hư văn mà xét tài thực dụng, đem sự hoa mỹ làm mực thước đo tài kinh luân. Bởi vậy, ai hay kinh nghĩa đã nghĩ mình hơn người, ai tài thi phú đã tưởng mình đã giỏi nghề trị nước. Việc đời thì tối tăm mờ mịt mà lại tự phụ và kiêu căng. Cho thiên hạ như rơm rác, coi mình như thần thánh. Sự học của mình đã hư hỏng như thế, những hủ tục lại ăn sâu vào trí não, thành ra một thứ cố tật không sao chữa được. May nhờ cái tinh thần học cũ, người đi học, kiến thức tuy không có cái gì mấy, nhưng thường có khí tiết, biết liêm sỉ và nhờ có cái thanh nghị của bọn sĩ phu ràng buộc, ngăn ngừa sự hành động bất chính. Song chỉ có thế mà thôi, vẫn không đủ để sinh tồn trong cái thời đại quyền lợi cạnh tranh, quyền mưu quỷ quyệt, trí thuật gian trá. Cho nên trong khi người tiến thì ta thoái, người thịnh thì ta suy. Đại khái, cái trình độ của bọn sĩ phu ở nước ta lúc bấy giờ là thế, cho nên vận nước suy đến nơi mà hồn người vẫn mê muội ở chỗ mơ màng mộng mị. Bọn sĩ phu là người có học, làm tai làm mắt cho mọi người mà còn kém cỏi như thế thì bảo dân gian khôn ngoan làm sao được. 3. Sự sinh hoạt của người trong nước. Tình thế trong nước như đã nói trên, công nghệ không có, buôn bán không ra gì. Trừ việc cày cấy làm ruộng ra, thì người nghèo đói không có nghề nghiệp gì mà làm ăn cả. Cho nên thủa ấy, tuy một tiền được bốn bát gạo, mà vẫn có người chết đói, vì rằng giá gạo thì rẻ, nhưng kiếm được đồng tiền thật là khó. Người đi làm thuê khôn khéo thì mới được một ngày một tiền, không thì chỉ được 18 hay 30 đồng tiền mà thôi. Sự làm ăn ở chỗ thôn quê đã vất vả mà lại thường bị nhiều sự hà lạm. Ai có đồng tiền ở trong nhà thì lo sợ đủ mọi đường. Nào sợ kẻ gian phi trộm cắp, nào sợ giặc đêm giặc ngày cướp phá, cho nên phải chôn, phải giấu cho kín. Nhà cửa phần nhiều là nhà tranh, nhà lá, ít khi có nhà ngói, nhà gạch. Kiểu nhà làm cũng phải theo kiểu thường mà làm, chứ không được làm nhà lầu và nhà kiểu chữ công hay kiểu chữ môn. Ai làm nhà cửa mà không theo đúng phép thì cho là lộng hành phải tội. Cách ăn mặc thì chỉ có đồ vải nâu, người nghèo khổ chỉ có manh áo cánh và thường thì đóng cái khố, có đi đâu mới mặc cái quần vải dài đến đầu gối. Người sung túc mới có vài cái áo nâu đen và vài cái quần hoặc nhuộm nâu hoặc để trắng, chứ không được mặc đồ gấm, đồ vóc và đi giày. Nhà vua cấm như thế là cũng có ý muốn cho dân không quen thói xa hoa hoang phí, chỉ trừ những người làm quan, làm tư mới có cái đặc ân được ăn mặc hơn người. Cũng vì thế cho nên người trong nước ai cũng mong được đi làm quan cho hiển đạt cái thân hình và cho rỡ ràng mẹ cha, chứ không lo nghĩ làm việc gì khác nữa. Thế ai đi học mà vì lẽ gì thi không đỗ, làm quan không được thì bức chí quay ra làm giặc để tìm cách hiển vinh, thành ra trong nước hay có giặc giã. Nước nghèo, dân khổ, lại phải lúc có nhiều tai biến, người ngoài vào xâm lược, triều đình ngơ ngác không biết xoay sở ra thế nào, lòng người ly tán, phân ra bè nọ đảng kia, giết hại lẫn nhau. Ấy là cái tình thế nước Việt Nam ta vào cuối đời Tự Đức là thế, cho nên sự nguy vong mới xảy ra vậy.